Xưa dưới chân thập giá, mẹ đã nghe con mẹ trôi gì. Rồi từ giây phút ấy mẹ đã vui nhận lấy, luôn không ngại phù du chúng con. Xin cứ
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giêsu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người nói: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy khi Thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giêsu bảo: Chén Thầy sắp uống anh em cũng sẽ uống, phép rửa Thầy sắp chịu anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, lời Chúa ngày hôm nay mà trong hoàn cảnh này, như là toàn quốc ngày hôm nay cầu nguyện xin ơn chữa lành trong cơn đại dịch, thì chúng ta thấy là khi mình có nhu cầu, khi mình có điều gì, mình chạy đến với Thiên Chúa. Một Thiên Chúa mà mình kêu cầu ấy thì không phải là một Thiên Chúa vô cảm, không biết cảm thương nỗi yếu hèn của con người, không biết cảm thương những đau khổ của con người. Chúng ta không chạy đến với một Thiên Chúa ở trên cao mà nhìn đoàn con ngóp ngóp ở dưới đau khổ, giống hình ảnh của những ông vua thời xưa ngồi lên trên, thí dụ như là ở hí trường Roma, hoàng đế Nero chẳng hạn, ngồi ở trên khán đài, rồi có những người đẹp, rồi có rượu, rồi có thịt, rồi vui chơi với cung tần mỹ nữ. Trong khi ở dưới, họ nhìn cái cảnh mà những người Kitô hữu bị thú dữ nó xé xác xé thịt phân thây. Họ vui cười, chẳng đau khổ, chẳng cảm thông gì hết. Hay là những cảnh mà những nhà độc tài, những ông vua độc tài bóc lột những người dân lành của mình. Rồi người dân kêu cầu vua thì vua ở xa tít, những người có quyền giải quyết thì ở xa tít tắc. Họ không hề biết đói là gì, biết khát là gì, biết bất công là gì, thì làm sao họ có thể thương người dân lành được. Trọc phú đâu biết thương dân lành. Mà trong hoàn cảnh này thì chúng ta thấy là người giàu cũng như người nghèo, người có chức có quyền cũng như là người thứ dân, đều chung một cảnh ngộ là virus corona. Nó tấn công không loại trừ một ai, không có ai là độc quyền, đặc lợi hay là ưu tiên, ưu ái gì hết. Và như vậy thì mọi người ta có thể cảm thông được cho nhau cái nỗi lo sợ vì bị nhiễm virus corona. Cho dù ông có là tổng thống hay là bà hoàng thì cũng phải đeo khẩu trang thôi. Mà những người dân thấp của bé miệng thì cũng cái khẩu trang đó thôi. Và virus corona thì nó có thể xâm nhập với bất cứ người nào. Cho nên là từ đó ta mới cảm thấy là cả nhân loại con người đang được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, khi họ có thể cảm thông được với những đau khổ, với những bệnh tật, với những yếu đuối của anh chị em mình. Và trong hoàn cảnh mà mọi người đều lo lắng sợ sệt, cả thế giới này, nhân loại này, thì họ chạy đến họ kêu cầu với ai? Hạnh phúc cho chúng ta vì có một Thiên Chúa để chúng ta kêu cầu. Mà Thiên Chúa ấy không phải là vị thần ở trên ngai vô cảm. Thiên Chúa ấy không phải là một đấng vô hình mà ta chẳng nhìn thấy. Nhưng mà Thiên Chúa ấy đã cho con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô băng qua các tầng trời. Trong bài đọc 2 thư gửi tín hữu Hippri, anh chị em thấy đọc từng câu từng chữ mình thấy sướng, thấy hạnh phúc. Thực sự chúng ta có một thượng tế siêu phàm. Nhưng mà thực tế siêu phàm ấy không ở nơi siêu phàm, không ở nơi cao ngất ngưỡng, mà lại băng qua các tầng trời. Thực tế là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Vị thực tế của chúng ta không phải là đứng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta. Vì người đã chút bỏ cái vinh quang của con Thiên Chúa, chút bỏ cái vị thế là con Thiên Chúa, mà vâng lời Thiên Chúa Cha, xuống thế làm người. Một Thiên Chúa xuống làm người, trở thành người tôi tớ, mà lại là người tôi tớ chịu đau khổ nữa, như trong bài đọc 1 chúng ta nghe trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa đã muốn người tôi chung phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy được kẻ nối dõi sẽ được trường tồn. Và nhờ người ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. Ý muốn của Thiên Chúa là muốn cứu độ con người. Và con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đã trở thành người tôi chung, thực hiện ý muốn của Thiên Chúa Cha, bị nghiền nát vì đau khổ, hiến thân làm lễ vật đền tội. Và nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi chung của ta sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Thưa anh chị em, bây giờ đang bị nhiễm virus corona đấy. Ai cũng lo, cũng tránh. Và gặp nhau mà nhất là những người mình biết rằng họ là những người bị nhiễm thì mình sợ, mình tránh họ như là cái gì. Giống như họ là kẻ tội phạm ấy, thưa anh chị em. Bởi có một người nào đó mà bảo rằng tôi xin nhận lấy tất cả, gánh lấy tất cả những cái sự, những cái virus corona cho anh chị em, cho các bạn, cho bà con. Thì ta sẽ thấy người đó trở thành một người hùng và được mọi người ngưỡng mộ vô cùng. Mà có ai đâu, ai cũng lo thủ thân mình, ai cũng phải lo cho bản thân mình. Vậy thì có một đấng là Thiên Chúa, nhưng mà không dành cho mình cái vị thế làm Thiên Chúa ấy, mà xuống thế làm con người, nếm mùi đau khổ. Người công chính tôi chung của ta làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Thiên Chúa đền thay tội lỗi của mình nơi con một của Ngài là Đức Giêsu. Đức Giêsu, người tôi tớ đau khổ, nếm mùi đau khổ, nghiền nát vì đau khổ, hiến thân làm lễ vật đền tội để cho muôn người được nên công chính. Nên công chính không phải vì công trạng của con người, không phải vì những việc làm của con người, mà nên công chính duy nhất là nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô, đấng gánh lấy tội lỗi của họ. Và nếu họ tin vào Đức Giêsu Kitô, đi theo con đường của Đức Giêsu Kitô, thì họ sẽ được cứu độ, họ sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, họ sẽ được bình an. Và đến với đấng ấy, đến với một Thiên Chúa đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Ngài cũng bị cám dỗ, nhưng không xa trước cám dỗ. Ngài cũng đói, Ngài cũng khát, Ngài cũng buồn, Ngài cũng cô đơn. Ngài cũng chịu tất cả những cái gì mà con người phải chịu. Duy nhất một điều là Ngài không phạm tội mà thôi. Cho nên một Thiên Chúa ấy biết mình buồn như thế nào, biết chúng ta đau khổ như thế nào, biết chúng ta nhớ nhung như thế nào, biết chúng ta cô đơn hay là tủi nhục như thế nào. Có lúc mình cảm thấy, có nhiều người viết cho tôi, con không biết tâm sự với ai, thôi con viết cho cha, để nhờ cha cầu nguyện cho con. Vì chẳng còn ai mà con có thể tin được, hay là con chẳng biết tâm sự với ai được bây giờ. Thì thưa anh chị em, mình thấy rằng con người mình cần có người tâm sự, cần có người chia sẻ, cần có người cảm thông. Thì lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta như thế này. Bởi thế, bởi vì chúng ta có một vị Thượng Tế chịu thử thách về mọi phương diện như chúng ta mà không phạm tội, cho nên ta hãy mạnh dạn tiến lại gần Ngài Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Nào, anh xem bây giờ có đang cần không? Quá cần đi chứ phải không ạ? Giêsu Maria, con đang cần lắm đây. Gia đình con nhiễm hết rồi, cha ơi. Nhiễm virus hết rồi, giờ không biết sao đây, đi cách ly rồi. Họ đưa đi mỗi người nơi, đứa bệnh viện này, đứa bệnh viện kia. Giêsu bây giờ cũng có công ăn việc làm 4 năm tháng nay, bây giờ sống sao đây cha ơi? Bây giờ xí nghiệp của con đóng cửa hết, rồi công ty cũng bị phá sản hết, bây giờ chúng con tay trắng hết rồi. Có rất là nhiều hoàn cảnh thương tâm, vật chất, tinh thần, sức khỏe, rồi tương quan, gia đình, nghề nghiệp, đủ mọi thứ nó bị xáo trộn. Vậy thì đây là lúc mà hãy mạnh dạn, vì có người ta đến trước ngai Thiên Chúa, đến trước ngai một vị thần nào, chỉ có run rẩy sợ hãi thôi. Mà nhờ Đức Giêsu Kitô xuống làm người, tỏ cho chúng ta một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Một Thiên Chúa cảm thông những nỗi yếu hèn của con người. Cho nên mình không còn sợ hãi, sợ sệt nữa, mà là mạnh dạn đến gần ngay Thiên Chúa là nguồn ân sủng. Đó là nguồn. Đó là nguồn. Mình không chạy đến với nguồn mà mình cứ đến với mấy cái tia để làm cái gì, mất thì mất công thôi anh chị em. Chạy thẳng đến ngay Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được Ngài xót thương. Một Thiên Chúa đầy quyền năng, cho nên có thể chữa lành, có thể ban ơn, có thể làm bất cứ cái gì, vì đối với Chúa không gì là không thể. Vậy thì mình chạy đến với cái nguồn ân sủng đấy, đầy quyền năng ấy, vô biên tuyệt đối ấy, để được Ngài xót thương. Đầy quyền năng nhưng mà lại giàu lòng xót thương, vì đã làm người, đã cảm thông được đau khổ con người, cho nên xót thương với con người. Là nguồn ân sủng để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. anh chị em có việc cần, có chuyện phải lo, có chuyện khủng hoảng. Có những người quên chạy đến với Thiên Chúa mà lại chạy đi xin bói, xin cúng, xin xăm, xin đủ mọi thứ, không chạy đến với Thiên Chúa. Đấng nói với ta rằng hãy đến với ta ai vất vả và gánh nặng, ta nâng đỡ bổ sức cho. Mà nếu mình nhận biết rằng là chúng ta có một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, mà Đấng ấy đã trải qua tất cả những cái yếu đuối của thân phận con người, chịu những đau khổ của con người như vậy, mục đích là để cho tỏ cho con người thấy rằng chúng ta có một Thiên Chúa yêu thương mình. Chúng ta có một Thiên Chúa sẵn sàng chịu chết để đền thay tội lỗi của mình. Chúng ta có một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Hãy đón nhận Ngài, và đón nhận Ngài, tin vào Ngài, và tin vào Ngài, đi theo Ngài. Đi theo Ngài là đi theo con đường thập giá, con đường đau khổ. Ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, mà ai liều mất mạng sống mình vì ta thì sẽ được sự sống đời đời. Thì các tông đồ cũng nghe Đức Giêsu nói như vậy mà cũng đi theo đấy. Cũng đi theo Đức Giêsu đấy, và được Đức Giêsu hướng dẫn, dạy dỗ, bảo ban, rắt cổ bỏng họng, nhẹ có, nặng có. Rồi không phải chỉ nói mà còn bằng việc làm của Ngài nữa, bằng những điều lạ lùng kỳ diệu Ngài chữa lành cho bao nhiêu người bệnh. Các tông đồ thấy, biết được nghe, câm được nói, mù của què được đi lại, và những người phong hồi được sạch, rồi những người tội lỗi được ơn tha thứ, người chết sống lại nữa. Chúa Giêsu giảng dạy, hành động và làm gương bằng việc phục vụ, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và chết, sẵn sàng chết đền thay tội lỗi trong các môn đệ và tất cả nhân loại, mỗi người chúng ta. Ấy vậy mà người ta nói, người ta theo Chúa, người ta tin Chúa, thấy nghe rõ ràng mà không thay đổi, vẫn suy nghĩ theo kiểu thế gian. Hai ông Giacôbê và Gioan chạy đến bên Chúa Giêsu, thưa cho con một chỗ bên tả, một chỗ bên hữu, khi thầy được vinh quang. Đúng là xin mà không biết mình xin gì, không biết cái xin gì, vì họ chỉ nghĩ đến cái vinh quang thế trần, ngồi bên tả bên hữu, hãnh diện vinh dự như thế, mà quên mất rằng là có uống được chén đắng ta uống hay không, có chịu phép rửa ta sắp chịu hay không, đó là phép dìm mình, hủy mình ra không. Chén đắng là chén bỏ mình hoàn toàn, không còn ý riêng mình, hoàn toàn vâng theo ý cha. Chén đắng và phép rửa đó là hủy mình hoàn toàn, không còn gì là của mình nữa, ra không, để cho ý của Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình. Muốn đi theo Chúa thì là phải như thế, chứ không phải muốn đi theo Chúa là để được ngồi bên tả bên hữu, được hưởng vinh quang. Cậu cũng nói, vâng con sẵn sàng, mà cũng chẳng hiểu mình xin không biết mình xin gì, rồi sẵn sàng cũng chẳng biết mình sẵn sàng hay làm cái gì. Chỉ thấy được một cái điều, đó là cái vinh quang danh dự của thế trần là ngồi bên tả bên hữu, có chỗ cao, có vị trí, có vinh quang, có danh dự, có được mọi người là tôn sùng, yêu mến, rồi là kính sợ nữa. Mình đầy đủ quyền hành. Tôi biết tả hữu thầy trong vinh quang. Và nhìn cái việc mà đi theo Chúa là như thế. Mà không nhớ rằng Chúa đã nhiều lần báo là con người, ít là 3 lần, con người sẽ bị đau khổ, rồi bị bách hại, rồi bị bắt, rồi bị giết. Ngày thứ 3 người sẽ sống lại. Mà không chấp nhận, tại sao Chúa lại phải chịu đau khổ nhỉ? Thực sự Thiên Chúa không muốn con người chịu đau khổ. Chúa dựng lên con người để được hưởng hạnh phúc mà. Chứ Chúa đâu muốn dựng lên con người để đau khổ. Có bố mẹ nào mà sinh con mình ra mà muốn con mình nó phải nghèo khổ không? Đâu có đâu. Phải vất vả không? Đâu có đâu. Nhưng mà có những cái bắt buộc phải qua đau khổ mới được. Ví dụ bố mẹ muốn con học giỏi, muốn con thành tài thì phải ép bắt con phải học, chứ không thể làm khác được. Không thể vừa chơi mà lại vừa đậu được, không thể vừa chơi mà lại có bằng cấp được, trừ khi đi mua mà thôi. Còn phải chạy ra chốc phải học chứ, chứ mới thành tài được. Vậy thì khi mà con người, đứa con đó nó phải học vất vả để mà thành tài, nó đau khổ chứ. Mà nó nghĩ rằng bố mẹ nó khó tính quá, khó nết quá, rồi không cho đi chơi bời với bạn xấu, không cho cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy. Mà cái đó thì nó lại thỏa mãn với lại cái ham muốn tự nhiên của con người. Mà bố mẹ cấm đoán cái đó, làm cho đứa con cũng cảm thấy mất tự do, ra cái vẻ như vậy. Mà nó đâu biết rằng là nó mất tự do khi nó bị lao vào những cái đam mê đó. Khi lao vào những cái đam mê đó thì không còn tự do để thoát ra được nữa, vì bị nó kìm kẹp rồi. Đam mê cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, sách thịt, vân vân. Bất kỳ mình dính vào cái đam mê nào thì mình trở thành nô lệ. Mà Thiên Chúa muốn giải thoát mình khỏi cái nô lệ đó thì mình phải chiến đấu với bản thân mình để chống trả những cám dỗ chứ. Chiến đấu với bản thân mình để chống trả những cái ham muốn danh vọng, cái vòng danh lợi cong cong, cái hồng ra khỏi người mong bước vào. Và khi mình chiến đấu như vậy, khi mình từ bỏ như vậy thì phải chấp nhận đó có là đau khổ thôi. Ví dụ, chúng tôi một ngày mà cứ ngồi soạn 4 mà lên tinh thần cho anh chị em này, cả 12 tiếng đồng hồ như vậy. Mệt chứ, đói chứ, khát chứ, có đau khổ chứ. Nhưng mà có cái niềm vui đó là mình làm theo ý của Chúa, để lời của Chúa, để lòng thương xót của Chúa được mọi người, nhiều người nhận biết đến. Đó là làm theo ý Chúa. Còn nếu mà làm theo ý tự nhiên thì như Đức Tổng Giám Mục bảo, có như linh mục đóng cửa, không tiếp xúc với ai, yên thân để khỏi phải làm cái gì, khỏi bận tâm cái gì cả trong cơn đại dịch này. Thậm chí không nhận quà mà người ta gửi đến làm bác ái luôn, vì phải đi phân phối, phân phát. Không muốn quan tâm đến ai vì lỡ lây nhiễm thì sao? Mình không phải động não gì cả thôi, vì lý do đại dịch cho nên tôi không làm gì cả. Đó thì bản tính tự nhiên ai cũng thích ngồi mát ăn bát vàng chứ. Ai muốn ngồi chỗ nóng, chỗ thấp mà ăn bát mẻ bao giờ. Thì các đồng đồ cũng phản ứng tự nhiên là thấy hai ông này muốn chỗ ngon như vậy thì tức tối với anh em. Tại sao mà lại như thế? Cũng tất cả đều là những phản ứng tự nhiên của con người thôi, thưa anh chị em. Tranh giành chỗ cao, chỗ thấp. Cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hồng ra khỏi, người mong bước vào. Ở ngoài đời cũng vậy, trong đạo cũng vậy. Chúng ta luôn luôn bị cám dỗ là tranh giành phần hơn, gọi là tranh hơn, tranh thua. Tranh giành chỗ cao, chỗ thấp. Tranh giành miếng to, miếng bé. Tranh giành chỗ ngồi cao, chỗ ngồi thấp. Luôn luôn, luôn luôn con người ta là có cái tranh giành để thỏa mãn những cái đòi hỏi của bản thân, bản tính tự nhiên của mình. Nhưng mà lại không có một cái tranh giành, nếu hiểu theo nghĩa tốt, tranh giành nghĩa là thi nhau mà làm những việc bác ái trong cơn đại dịch này đi. Thi nhau mà đến những bệnh viện dã chiến để mà phục vụ những người nhiễm virus corona đi. Họ không tranh giành cái đó. Mà cái đó mới cần phải tranh giành, theo nghĩa là để làm cái đó thì mới được vào nước trời đấy. Thì ta nghĩ rằng là thôi, dạy gì vô cái đó, nhiễm thì sao. Cho nên thưa anh chị em, đi theo con đường lòng thương xót Chúa là con đường phục vụ. Có đường chấp nhận có những đau khổ, có những thử thách. Như là Faustina, như là cha Sopoko, Á Thánh Sopoko và Hiền Thánh Faustina đều phải chấp nhận những đau khổ, những thử thách khi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đi phục vụ. Và anh em chúng tôi hơn 10 năm qua đi vào con đường đó cũng chấp nhận. Đôi khi cái phản ứng tự nhiên của mình cũng thấy tức tối khi mà bị sỉ nhục, khi bị coi thường, khi bị hiểu lầm, khi bị nghi ngờ. Hay là cũng muốn ăn thua đủ khi người ta ganh tị với mình, khi người ta ghen ghét mình. Phản ứng tự nhiên. Nhưng mà nhờ ân sủng của Chúa, nhờ quyền năng lòng thương xót Chúa gìn giữ che chở, mình mới lướt thắng được những cơn cám dỗ đó. Như Đức Giêsu cũng đã lướt thắng cơn cám dỗ để thực hiện ý của Cha. Dù biết rằng là uống chén đắng này rất đắng, con muốn xin Cha cất chén đắng này cho khỏi con. Nhưng mà cuối cùng đừng theo ý con mà theo ý Cha. Rồi trong sa mạc cũng vậy. Ông đói thì ông làm phép cho bánh này, đá này trở thành bánh mà ăn đi. Ông đã làm được cho người ta rồi, ông làm đi. Ông muốn tỏ vinh quang cho mọi người biết thì ông lao xuống đi, để mọi người thấy rằng ù ngoạn mục quá, ông không bị sao cả. Hoặc là bây giờ ông muốn giàu có thì ông chỉ quỳ thở lại thôi, tôi cho hết tất cả cái này. Rồi trên thập giá cũng bị ở dưới, nếu ông có ngon, ông là con Thiên Chúa thì ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi với. Người bị tử tù bên tả, tên trộm bên tả, thì cũng ngon thử coi. Ở dưới người ta cũng nhạo, xưng mình là con Thiên Chúa thì hãy nhảy sỏi khỏi thập giá đi, để chúng tôi tin. Hợp lý lắm chứ. Có những cám dỗ rất hợp lý, thưa anh chị em. Hợp tình nữa đấy. Đi phục vụ Chúa thì xin ngồi bên tả bên hữu là đúng rồi. Ai mà chẳng mong cái chuyện đó, đi phò một người nào đó thì lúc họ thành công thì mình cũng mong được hưởng chứ. Nếu không tôi đi làm cái gì? Đúng không? Nếu không tôi đi làm cái gì? Và trong suốt cơn đại dịch, ngày hôm nay ngày 17 tháng 10, thưa anh chị em, cũng là ngày mà chúng tôi kết thúc 90 ngày, 3 tháng trọn hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa bằng cách thực hành lòng thương xót qua việc bác ái, chia sẻ những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, mà rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta thấy không thể tưởng tượng được người ta khó khăn đến như vậy đâu, thưa anh chị em. Chúng tôi đã đến với những người đau khổ, bệnh tật, thất nghiệp, đủ mọi thành phần. Những người công nhân, những người sinh viên, nhất là những anh chị em ở trong những nhà trọ. Mà điểm lại suốt 90 ngày từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021, chúng tôi đã trao tất cả là 19.960 phần quà, 88 tấn gạo, 300 thùng sữa và 100 hộp sữa bột lớn. Rồi ngoài ra bao nhiêu tấn rau, quả, củ, thịt và đồ khô, rồi khoai, rồi nước và những dụng cụ để phòng nhiễm virus corona, rồi những chiếc xe đi để mà vận chuyển hàng hóa. Đặc biệt đó là chúng tôi phục vụ cho anh chị em không chỉ những món quà vật chất nhưng mà món quà tinh thần. Với 1.200 máy bài giảng lòng Chúa thương xót và nhất là 200 máy lòng thương xót Chúa với bệnh nhân cho những người bị nhiễm virus corona, họ nghe, đưa vào tận trong giường bệnh, nhờ các bác sĩ thiện nguyện viên họ trao gửi đến. Thưa anh chị em, khi làm cái công việc đó, ngày hôm nay ngồi nhìn lại suốt 90 ngày, các em dấn thân phục vụ, nguy hiểm lắm. Có 4 em đã bị lây nhiễm và lây nhiễm cho cả gia đình của mình nữa. Nhưng tạ ơn Chúa đã được chữa khỏi, tưởng rằng không qua đi được, vì tự chữa ở nhà bằng cầu nguyện là chính, bằng niềm tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, bằng sức mạnh tinh thần, chứ còn thuốc men mà nếu tinh thần suy nhược mà không có niềm tin thì chẳng có thuốc nào cứu chữa được đâu, thưa anh chị em. Mình đã chết từ chính trong tư tưởng của mình rồi. Và như thế, khi mà đi làm công tác phục vụ, mình theo gương Chúa đi phục vụ, nhưng mà lúc đi phục vụ, thưa anh chị em, cũng trần ai khoai củ lắm. Cũng bị người này nói này, người này nói kia, nhóm này nhóm kia ganh tị. Rồi thì khó khăn, đủ mọi thứ, rất nhiều khó khăn. Mà anh em chúng tôi cứ cầu nguyện, rồi cầu nguyện và tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa và nói rằng đây là công việc của Chúa, không phải công việc của chúng con. Chúng con chỉ là người phục vụ thôi, chỉ là người tôi tớ thôi. Chúa bảo đi đâu thì đi đấy và làm gì thì làm, mà Chúa bảo ở nhà thì ở nhà. Cho nên với tâm thái như vậy, tâm trạng mình nó không bị nặng nề khi gặp những khó khăn, những thử thách, hoặc là khi bị ganh tị, hoặc là khi bị oan, chấp nhận những lời ong tiếng ve rồi nhục nhã ê chê đủ thứ hết. Nhưng mà mình thấy vui là gì? Vui là mình làm theo ý Chúa. Và thấy vui là khi làm theo ý Chúa như vậy thì mình bình an. Và làm theo ý Chúa như vậy thì biết bao nhiêu những người nghèo khổ, bệnh tật, ốm đau, họ đón nhận được món quà lòng thương xót Chúa. Vì chúng tôi thủ chức đó là quà của lòng Chúa thương xót, chứ không phải của cá nhân nào, không phải của đoàn thể nào, không phải của một cái tổ chức nào cả. Mà chẳng cần phải quyên góp hay gì cả. Vì quà của Chúa, Chúa nhờ người này, nhờ người kia đưa tới, chúng tôi cũng lại là nhận rồi lại đưa tới. Tất cả chúng ta chỉ là đầy tớ, là người đi phục vụ thôi. Chúa là ông chủ, là người thầy, hướng dẫn, soi sáng, chỉ đường. Vì chính Chúa cũng đã trải qua tất cả những cái gì trong thân phận con người. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta nối tiếp bàn tay của Chúa, nối tiếp đôi chân của Chúa, mở rộng trái tim để đến với những anh chị em của mình, để cho họ thấy được là quyền năng lòng thương xót của Chúa. Để qua thái độ phục vụ của mình, phụ một cách khiêm tốn, một cách vui vẻ, một cách bình an, một cách nhẫn nhục, thì người ta nhận ra một Thiên Chúa đầy quyền năng nhưng giàu lòng thương xót, giàu lòng nhân ái, gần gũi với con người, cảm thông với con người. Và nhờ thế, thưa anh chị em, rất nhiều người ngoại đạo đã biết đến lòng Chúa thương xót. Họ, những người công giáo ở trong bệnh viện có máy nghe, họ nghe. Rồi những người ngoại giáo, họ đến, họ nghe, họ xin máy. Rồi họ được chữa lành, họ được bình an, họ được niềm tin vào Thiên Chúa. Rất nhiều, rất nhiều. Và trong cơn đại dịch này, cách loan truyền tin mừng, cách truyền giáo, đó là cái rất tốt, cơ hội rất tốt để loan truyền tin mừng, loan truyền lòng thương xót Chúa. Cho nên chúng tôi không quản mất thời giờ, công sức, tiền của, dốc hết tình này để mà làm công việc đó. Làm công việc phục vụ, làm công việc mà Chúa Giêsu nói con người đến để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc một người. Anh muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Ôi sướng quá, hạnh phúc quá. Được làm người phục vụ anh chị em, mà đó lại là người làm đầu đấy. Đó lại là người làm lớn đấy. Chứ không phải người mà đứng chỉ tay năm ngón, người mà ngồi mát ăn bát vàng, người mà tỏ lộ quyền của mình ra để mà thống trị người khác mới là người lớn. Không, thưa anh chị em, anh em biết những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân, dùng uy, dùng quyền. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Không được chứ không phải là không nên. Không được phép làm như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm người đầy tớ mọi người. Vì con người đến để được người ta phục vụ. Không phải như thế. Nếu như thế thì không phải là con Thiên Chúa, không phải là tông đồ của lòng thương xót Chúa. Con người là Đức Giêsu đến không để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Thì mỗi người, anh chị em mình là Kitô hữu, nhất là những người đi theo con đường lòng Chúa thương xót, tông đồ lòng thương xót Chúa, cũng phải là người phục vụ người khác bằng bất cứ phương tiện nào, thời giờ, công sức, bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh, bằng những đau khổ, dưới nhiều hình thức khác nhau, luôn luôn là người phục vụ và thấy ta làm cho một người nào là làm cho chính Chúa, có thiệt có mất gì đâu, thưa anh chị em. Ai cho người bé mọn này Chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Ta cùng cầu nguyện cho tất cả những Kitô hữu, nhất là những người lãnh đạo trong giáo hội cũng như trong xã hội, luôn luôn trở thành người phục vụ người khác, không bắt người khác phục vụ mình, và dùng quyền không phải để thống trị hay để thị uy, mà cái quyền ấy là cái quyền phục vụ hầu hạ anh em mình. Xin Chúa cho những người xin chúng con khấn nguyện được những ơn như lòng mong ước, đặc biệt trong ngày toàn quốc cầu nguyện ơn chữa lành trong cơn đại dịch. Xin Chúa chữa lành tất cả những bệnh nhân, những người mắc những căn bệnh nan y, nhất là những người bị nhiễm virus corona. Xin cho được gặp Thầy, gặp thuốc, được ơn chữa lành. Nhất là biết kết hợp đau khổ của mình với đau khổ của Chúa để đem lại ơn cứu độ cho một người.
Mời các bạn gặp gỡ chứng nhân thứ nhất trong buổi chiều hôm nay. Bạn cho mọi người biết bạn tên gì.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Nguyễn Thị Trang. Con đến từ giáo xứ Tân Phú. Con được ơn chữa lành là con bị u nang tử cung.
Bạn là bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 25 tuổi. Lúc mà con đi khám thì bác sĩ có siêu âm cho con thì nói là cái u nang của con là bằng quả chanh rồi, và hẹn con là một tuần sau lên tái khám, nhưng mà không có cho uống thuốc. Con về thì con khóc rất là nhiều và con rất là sợ. Con chỉ biết là cái tấm hình mà ngày xưa cha ở Chí Hòa in cái lịch lễ đó, và con nhìn ở đó con cầu nguyện là xin Chúa chữa lành cho con. Và một tuần sau con đi khám thì cái ông bác sĩ đó mới nói với con là ủa, cái cục u nang ở đâu mất tiêu rồi. Con mới nói là con cũng không biết, con chỉ biết là cầu nguyện thôi. Thì ông bác sĩ nó nói là không có tin, kêu hai người bác sĩ khác vô siêu âm lại cho con. Và hai cái người bác sĩ nữ đó cũng nói là cũng không có thấy nữa. Rồi ông bác sĩ đó mới cười con là nói là sao tôi cũng xin Chúa cho tôi trúng vé số mà tôi không trúng. Mà
ông ấy có đạo không?
Dạ con không biết nữa, nhưng mà ông nói là sao tôi xin trúng vé số, ngày nào tôi cũng xin mà không được, còn cô thì cô xin thì cô được. Con nói là bác phải có lòng tin thì bác mới được. Đó là cái lần một tuần.
Con ông bác sĩ hả? Ông bác sĩ ông hỏi con vậy thì bảo bây giờ ông cứ u sơ tử cung đi, ông xin là hết.
Dạ, ơn thứ hai của con là con bị đau mắt. Thì con cũng có đi khám và bệnh viện cũng cho thuốc, nhưng mà con càng nhỏ thì mắt con nó càng sưng húp lên, không có nhìn thấy. Cái con mới nói thôi không nhỏ nữa, con cũng nhìn vô cái bức hình mà Chí Hòa đó. Cái con mới nói con cũng không nghĩ gì hết, con chỉ nói là Chúa, xin Chúa chữa lành mắt cho con. Cái con đi học xong về nhà con hết hồi nào con cũng không biết nữa. Dạ, con hết.
Sao mà con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay? Con chạy đến đây từ giáo xứ Tân Phú. Giáo xứ Tân Phú là một trong giáo xứ rất là đông, là tới cả mấy chục ngàn người. Còn giáo điểm tin mừng thì chỉ có khoảng 500 người thôi. Và hôm nay con được đến đây để mà chia sẻ làm chứng, làm sao con lặn lội từ đó mà con đến đây được.
Dạ, con biết được là nhờ mẹ của con. Là ngày xưa cha ở Chí Hòa con cũng đã đi, nhưng mà con ở ngồi ngoài sân chứ không được nhìn thấy cha nữa, cũng không có chen vô để mà cha phải nước bét được nữa. Cái hôm nay mẹ con cũng đi và mẹ con dắt con tới đây để con làm chứng.
Hôm nay là ngày bế mạc 3 ngày tĩnh tâm Kinh Thánh John Paul II. Cha gửi tặng cho con tấm ảnh Thánh John Paul II. Thánh John Paul II rất là yêu mến các bạn trẻ, và trong ngày thế giới giới trẻ là Thánh John Paul II là người đã có sáng kiến có ngày quốc tế giới trẻ công giáo, và hôm nay là ngày bế mạc 3 ngày tĩnh tâm cho tặng cho con tấm ảnh này nha. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa, đây cha gửi tặng cho con để con giới thiệu cho các bạn khác, vì trong cái quạt này chúng tôi có địa chỉ trang web, rồi Facebook, rồi YouTube, để anh chị em, các bạn trẻ, chúng ta nói cho nhau đi loan truyền tin mừng bằng những cái phương tiện truyền thông ngày hôm nay. Vì các bạn không thể nào mà đi đến tận cùng trái đất được, cũng như chúng tôi không thể đi đến tận cùng trái đất được. Nhưng chúng ta có những cái phương tiện truyền thông mà Đức Giáo Hoàng nói rằng là các con phải sử dụng tất cả những cái phương tiện truyền thông ngày hôm nay để loan báo tin mừng. Còn Chúa Giêsu nói với Thánh Faustina rằng tất cả mọi người tín hữu đều có bổn phận loan báo lòng thương xót của Chúa bằng bất cứ phương tiện nào mà mỗi người có được. Thì đây chỉ cái quạt rất là đơn sơ như thế này, nhưng có đầy đủ những cái thông tin. Nhưng mà anh chị em, các bạn cũng lưu ý là tôi không có sử dụng YouTube nha. YouTube này chỉ để coi trực tiếp thôi. Còn tôi không biết YouTube là cái gì cả. Còn ai mà lấy danh tôi là YouTube cho Trần Đình Long là cái đó là toàn không có thật đâu. Còn tôi dân quê mùa chỉ biết nhặt rác rồi hót rác thôi, chứ không biết YouTube, YouTube gì cả. Rồi, đây là phương tiện thứ hai. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót cha gửi tặng cho con. Các bạn trẻ, chúng ta ngày hôm nay mỗi người phải đi loan báo tin mừng. Nhờ cái máy này mà từ hang cùng ngõ hẻm, mãi từ ngoài Yên Bái, từ ngoài Cao Bằng, Lạng Sơn cho đến Mũi Cà Mau, ở Việt Nam cũng như sang bên Trung Quốc, sang bên Mỹ, sang bên Âu Châu, sang bên Á Châu và sang cả Phi Châu nữa, cả Bắc Âu nữa, khắp nơi đều loan báo lòng Chúa thương xót bằng cái phương tiện này. Xin anh chị em, xin các bạn, những người Việt Nam cũng như anh chị em ở hải ngoại cùng với chúng tôi làm công việc đó. Nhân ngày Khanh Nhật truyền giáo hôm nay, mỗi người góp một tay, mỗi người đóng góp phần của mình trong việc loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót. Rồi, xin mời bạn.
Xin chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Trương Thị Miền. Con ở giáo họ Lương Cầu, giáo xứ Trung Lương, ở giáo hạt Hà Nam và giáo phận Hà Nội ạ. Con được rất nhiều ơn mà từ trước đến giờ con không nhận ra đến bây giờ. Là con được Chúa giao đến một thử thách, con mới nhận ra rằng con đã hờ hững với Chúa. Con lấy chồng ngoại đạo, chồng con cũng có tên thánh là Phêrô Vi Văn Dưỡng. Chúng con cũng học ở nhà thờ Chí Hòa năm 2008 và chúng con cưới. Nhưng mà vợ chồng chúng con thì không bỏ đạo nhưng mà hờ hững với Chúa. Chính bản thân con thì đúng là lúc con còn nhỏ thì con học thuộc rất nhiều kinh. Nhưng khi con bắt đầu đi làm, học xong lớp 9 con đi làm thì con chỉ còn thuộc có 4-5 kinh thôi ạ. Con hờ hững với Chúa. Sau đó con, vợ chồng con có đi sang Trung Quốc làm. Làm mấy năm ở bên đó. Có đợt vừa rồi là con tự dưng con đi đang làm ở xưởng nhỏ, xong con sang xưởng lớn con làm. Được một ngày con ngủ ở nhà nghỉ. Thì hôm đấy con nói thật, đúng là con quá có lỗi với Chúa. Hôm đấy đi thì con, chị chồng con có cho một cái lá bùa nhỏ của bên gọi cúng bái á. Thì con hôm đấy đi con bảo là chứ nói bùa này thấy chị bảo bà lá bùa bình an. Con mới bỏ vào túi áo ngực, con mang đi. Đi về sang xưởng lớn được làm được một ngày con về. Về được mấy ngày là bắt đầu con bị hết một lửa người. Con không còn cảm giác nữa, con cắn tím tay con luôn. Được 3 ngày bị như vậy, 2-3 ngày bị như vậy. Con không có ý thức nữa. Con nói trước con quên sau, con không nhớ gì. Thế con bảo chồng con là, chồng ơi cho vợ về. Thế chồng con bảo là về phòng à? Con bảo không, cho vợ về Việt Nam. Thế chồng con xin chủ cho về Việt Nam. Lúc con về con không biết gì nữa. Thế về vừa dừng ở đường thì trước thẳng là ông Thánh An Tôn ạ. Đứng trước thẳng ông Thánh An Tôn thì con bị hết cả người luôn. Thì chồng con bảo chắc nó nhìn thấy ông Thánh An Tôn nó sợ đấy. Thì vì chồng, nhà chồng con đi đạo đời ạ. Mẹ
chồng con đi đạo đời. Có cái đạo mới gọi là đạo đời. Rồi sao nữa con?
Thế rồi chồng, mẹ chồng con có điện về cho mẹ chồng con ở bên, lúc ở bên Trung Quốc á. Thì mẹ chồng con có lấy gạo ạ. Chồng con là người dân tộc Tày ạ. Lấy gạo đi xem thầy và bảo con là bị mất vía, bị ma nhập, rồi bảo con là người cao số ạ, bị phải thờ cô 9 cô 10 rồi đấy ạ. Thì lúc chồng con cho về thì con về con xin lễ nhà thờ ạ. Đầy đủ, xong con xưng tội xong mẹ chồng con lại điện bắt phải về gọi vía. Thế vợ chồng con nói thật là con có lỗi. Vợ chồng con về mẹ chồng con gọi vía, xong bảo là gọi xong là khỏi. Thế gọi xong con vẫn bị bình thường ạ. Người con cứ nổi hết da gà lên. Xong là đầu con cứ nhìn thấy ma quỷ và nhìn thấy những cúng bái ạ. Cúng bái với những cái phim mà trước con xem ở bên Trung Quốc ấy, thì là những cái phim ma đấy, cúng bái thì nó toàn hiện lên trong đầu con thôi. Thế con mỗi lần bị như vậy con chỉ có giơ tay như thế này, con xin là lạy Chúa Giêsu Kitô khổ nạn, xin thương xót con. Mỗi lần con đọc như thế thì nó mới lặn đi và con không nhìn thấy nữa. Đêm con không nhớ chính xác nữa, nhưng mà một hôm con ngủ, đêm hôm đấy con ngủ thì con thức vì con bị mất ngủ đấy. Con quay ngủ bên này thì lúc con thức con ngẩng mặt con quay bên này, con đúng nhìn như Chúa Giêsu từ dưới này lên đến đây thôi ạ. Xong con không nhớ là con có cầu nguyện không nữa, con quay đi, nhưng con không ngủ, con lại quay lại, con vẫn nhìn thấy Chúa. Xong con lại bảo con tưởng tượng, xong con lại quay đi và con quay lại lần nữa, là lần thứ ba thì mới không thấy Chúa. Sáng hôm sau con dậy, con mới nhớ ra là mình không thuộc kinh. Con lên bàn thờ, tự dưng con trèo, con lên bàn thờ nhà con tìm quyển kinh nhỏ của con trai con 10 tuổi giờ đang giúp lễ á. Thế là tự dưng con tìm thấy quyển sách là của cha Mặc Khải, lòng thương xót của Chúa của cha, con chỉ nhớ là cha Thường Luân đó, con vẫn mang theo. Hôm đấy con ngồi con đọc con không biết gì luôn, đến lúc mẹ con gọi con ăn cơm, con giật mình là lúc đấy đã đến giờ ăn cơm. Xong con mới nhớ ra là có những tội con chưa xưng, mà thú thực là có những tội là con giấu tội. Thế là con đi xưng tội, chiều đấy con đi xưng tội, ăn cơm xong 12 giờ trưa con lại nhờ một chị ở cùng làng chở con đi xuống cha luôn. Thế là con xưng tội xong về chiều hôm đấy con khỏi. Con khỏi xong tối hôm đấy con ngủ bình thường. Đến hôm sau tự dưng con lại nhớ ra còn một tội con chưa xưng. Con lại đi con trình cha. Nhưng mà nói thật với cha là con vẫn bị ở người. Con vẫn cầu xin. Anh trai con cũng cầu xin và dòng con ra đền Đức Mẹ cầu xin. Hàng ngày con vẫn đọc kinh. Xong con bảo là con ao ước con được vào giáo điểm Tin Mừng. Vào với cha. Thế là bố đẻ con và bác cùng làng với con đưa con đi ạ. Còn chồng con thì nói thật đến bây giờ con quá hối hận vì hôm đấy là chồng con cũng muốn đưa con vào giáo điểm Tin Mừng. Nhưng mà ở bên Trung Quốc dục điện về dục nhiều quá nên chồng con phải đi. Thế là hôm mùng 8 là bố đẻ con và bác ở cùng làng, bác cũng đi đạo Thiên Chúa. Thì là ba người cùng vào đi trên xe, lúc nào con cũng bị nổi da gà và nhìn thấy ma quỷ nhưng con cố trấn tĩnh. Mọi người nói chuyện to là con không hài lòng. Nói bậy nói chuyện to là con không hài lòng, mà con chỉ thích nghe đài Cha Long thôi. Nhưng mà trên xe thì không phải là một mình con nên mọi người cứ mở nhạc linh tinh á, nhưng con phải cố con bịt tai vào. Đến vào đây, tối hôm đầu tiên là tối hôm 17, con vào thì cha đặt tay xong hết cho mọi người rồi, con dự lễ xong thì lúc đấy có một đoàn ở Thái Bình vào đấy, thì con cũng chen vào, con xin được đặt tay. Tối hôm đấy là con được ngủ ngon. Đến hôm 18 con lại bị. Thế là con xin, lúc con lên đây con có trình với một cô á, bảo là con bị ma như vậy. Thì là cô ấy trình với cha và cha trừ cho con. Xong là đến mấy hôm, nói chung là đúng như cha nói là ma quỷ, đúng là lúc nào nó cũng ở bên mình dù mình đã khỏi. Thỉnh thoảng con vẫn nổi da gà nhưng mà con không sợ như trước nữa. Xong thỉnh thoảng vẫn có, như có người nói với trong tai con, trong đầu con á, là đừng có tin. Nhưng mà mỗi lần bị như vậy thì con chỉ con xin Chúa là xin cho con, vợ chồng con, cái con được giữ vững đức tin đạo Thánh Chúa cho trọn, vì chồng con là bổn đạo mới ạ. Dạ đến bây giờ là con khỏi, phải nói là gần như hoàn toàn. Và mỗi lần thỉnh thoảng con vẫn nghe thấy tiếng nói như cha bảo là ma quỷ lúc nào cũng luôn bên mình. Con vẫn khấn là xin cho vợ chồng con cái chúng con được giữ vững đức tin.
Đấy là cái câu chuyện hoàn toàn có thật của một người đã trải qua những giây phút mà mình có đạo, rồi mình bỏ đạo, rồi mình đi theo tà đạo. Đi sang Trung Quốc đáng nghĩa là cô phải đem lòng Chúa thương xót sang, cô loan truyền cho hơn 1 tỷ người Trung Quốc ở bên đó. Thì cô lại xách nguyên cái lá bùa cô sang Trung Quốc. Anh chị em thấy không? Cho nên nếu mà Chúa không thương thì cô này làm gì mà còn mang xác về đến Việt Nam được. Cho nên cô mới nói là chồng ơi chồng, đưa vợ về Việt Nam ngay là như vậy. Và khi về đến đây rồi, chúng ta thấy rằng ma quỷ nó vẫn tìm mọi cách nó cản trở cô ấy, bằng việc mà người mẹ chồng là người không có đạo bắt cô ấy phải đi về kêu bơ ma hồn chính nghĩa. kêu ma hồn, ba hồn chín vía về đó để mà nhập lại cho cô ấy. Và chúng ta thấy rằng rất nhiều người đã chạy theo cái kiểu này, thầy bùa, thầy cúng, thầy ngải, mà hoàn toàn là không có căn cứ trên khoa học và càng phản lại đức tin của Công giáo. Tại vì Chúa dựng nên con người có hồn, có xác, không có cái hồn nào mà lang thang, không có vía nào mà linh tinh cả. Cho nên chỉ khi nào mà sống lại, khi mà tận thế xác loài người ta sẽ sống lại, thì hồn nhập vào với thân xác để một là được hưởng hạnh phúc đời đời, cả thân xác, cả linh hồn, hay là trầm luân đời đời cả hồn và xác, chứ không có chuyện cô hồn đi lang thang rồi mình phải cúng mấy cái trái trứng, rồi cúng mấy trái mấy mâm cơm. Cô hồn đâu thì không đến ăn, mà chỉ thấy mấy người du đãng đến nó ăn, ăn xong rồi nó không ngon, nó đến nhà chủ nhà cúng, nó bảo vậy mà cũng cúng, nó đập nhà, nó phá nhà, lại phải đem ra mâm cơm ngon hơn cho cô hồn, mà cô hồn đó là du đãng. Chẳng có cô hồn nào cả. Cho nên chị em, chúng ta thấy rõ ràng là nếu mình không vững đức tin thì làm sao mà truyền được đức tin ấy cho người khác. Mà muốn vững đức tin thì anh chị em phải chịu khó học hỏi giáo lý, chịu khó học kinh, chịu khó học kinh thánh. Cho nên anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, chúng tôi cũng xin lỗi nếu mà mất thời giờ của anh chị em. Nhưng mà làm gì mà mất thời giờ? Thời giờ là của Chúa, không phải của mình đâu mà bảo rằng mất thời giờ. Cho nên chúng tôi dành là một tiếng, có khi là một tiếng rưỡi cho bài giảng, để vừa cắt nghĩa cho anh chị em về giáo lý, về kinh thánh, về giáo huấn của giáo hội, và có những người lên làm chứng để cho anh chị em xác tín rằng không phải là tôi nói lý thuyết, nhưng mà những lời rao giảng ấy được minh chứng bằng những phép lạ đi kèm. Như Chúa nói, Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Mà ngày hôm nay lời Chúa vẫn phải như vậy chứ. Tại sao mà cứ không tin vào phép lạ thì làm sao mà con người ta tin được? Nhưng không phải chỉ dừng lại ở phép lạ. Vì như cô này, nếu mà Chúa không chữa cho cô ấy thì cô vẫn chạy theo tà thần. Cho nên Chúa phải dùng quyền năng của Chúa qua bàn tay của những người được Chúa chọn để xua trừ ma quỷ. Như Chúa nói, Chúa ban cho các đồng đồ quyền xua trừ ma quỷ, chữa lành để đi rao giảng. Cô này đây là một trong những minh chứng cho chúng ta thấy là ma quỷ sư dữ nó không bao giờ nó chịu thua. Cho đến ngày mà trời mới đất mới xuất hiện, khi mà Chúa đạp tất cả sư dữ dưới chân của Đức Giêsu Kitô, còn bây giờ Chúa vẫn cho nó lộng hành để nó thử thách lòng tin của con người. Và khi ta đi loan báo tin mừng thì phải loan báo bằng chính cái cuộc sống của chúng ta, những lời chứng hùng hồn này, để thấy quyền năng sức mạnh của lòng Chúa thương xót đã chiến thắng ma quỷ, chiến thắng sự dữ. Tôi gửi tặng cho cô tấm ảnh Đức Giáo Hoàng John Paul II, là vị thánh mà rất yêu mến các bạn trẻ. Cô gửi sang bên Trung Quốc cho chồng của cô nha. Và cái máy này cô cũng đem sang Trung Quốc. Máy này tôi nhập bên Trung Quốc về, nhưng mà bây giờ tôi rửa tội cho nó, tôi đem sang Trung Quốc, được không? À, nó đã được rửa tội rồi. Bây giờ nó không còn là vật trần gian của Trung Quốc, nhưng mà nó đã được Chúa thánh hóa, được Chúa biến đổi, dùng cái máy của Trung Quốc để làm cho người Trung Quốc nghe được tin mừng của Chúa, được không? Được không? Mà nếu 1 tỷ người Trung Quốc mà nó quay trở về đạo vui không? Hallelujah! Hallelujah! Cô đem sang Trung Quốc im. Đây là móc khóa lòng thương xót của Chúa để cô đem sang Trung Quốc nha. Em sang gửi cho chồng của cô. Đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là cái phương tiện để loan báo tin mừng. Cô cũng xách hết sang Trung Quốc cho tôi. Đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Cô cũng đem sang Trung Quốc cho tôi. Đây là cuốn bức ảnh lòng Chúa thương xót. Đây, bức ảnh này ép plastic cô đem đi nó dễ dàng, cô cũng đem sang Trung Quốc cho rồi. Và bây giờ cô đi về và đi sang Trung Quốc. Rồi, mời bạn khác lên đây con.
Con chào cha và cộng đoàn, con là Maria Hường. Con là Maria Hường, con ở ngoài giáo xứ Tam Tổng, con vào trong đây con làm ăn. Dạ thưa cha, con được ơn thứ nhất là chồng con đã bỏ đạo 13 năm và con đã cưới nhau 16 năm. Trong 16 năm này con chỉ có một tháng là sống có hạnh phúc, bởi vì chồng con suốt ngày đánh đập con, chơi bài, chơi đề, chơi đến nỗi mà chơi visa đến nỗi mà đi làm về về tận chỗ visa để đánh visa mà người ta cho ăn mì tôm ngoài đấy rồi vứt luôn đồ ngoài đấy rồi con ra con lấy về con giặt. Trong khi đó con phải đi ra kiếm mà con còn nhỏ, cứ xui con ra cũng dám ra sợ chồng đánh về.
Cái gì xui gì?
Xui con ra để gọi bố về, sợ con ra thì bị chồng đánh. Mà thưa cha, con biết đến lòng thương xót Chúa. Gần một tháng nay con có mang cái đài về cho chồng con nghe, thì lúc đầu chồng con khó khăn không chịu nghe. Nhưng mà vì sau ấy thì nghe kéo với con, xong là nằm nghiêng cho một bên đặt một bên tai này, xong nằm nghiêng lại đặt bên tai này nữa, rồi dần dần giờ ngày hôm qua đã nói tuần trước nữa đi thì con khuyên xưng tội không xưng, cứ ngồi gần tòa giải tội mà không xưng hẳn. Mà đến đây là 3 lần, là hôm qua lần thứ 4 về sáng sớm ngủ dậy bảo hôm nay là anh đi xưng tội. Thế là con cũng nhắn tin con xin cha cầu nguyện, hôm qua nhà con đi về được xưng tội rồi.
Hallelujah. Hallelujah.
Dạ thưa cha, tiếp đến con trong gần một tháng nay lúc mà con mang cái đài về nhà nghe thì con nhận được một tin là chồng con có muốn theo một cô đó là bạn thân của con. Thì con đau khổ, con bảo không biết là đến lúc nào con mới hết khổ đây. Thì bà nội của con thì lại là chuyên đi cúng, còn bà ngoại là bà chùm. Thì bà nội con cứ khuyên con là về bên theo bà đi, vì bà sẽ cho vàng cho bạc này nọ kia khác. Nhưng giờ gần đây bà con ốm cũng hết rồi, chẳng còn gì hết. Nhưng mà con được ơn Chúa cho con sống được ngày hôm nay, là con có Chúa. Thì lúc đấy con giận nhà con lắm, con chẳng biết làm sao được. Thì con biết tin như vậy, con chạy đến trong lòng thương xót Chúa thôi. Con được cha đặt tay cầu nguyện thì con không hiểu sao cha ôm chặt con vào lòng, rồi con cảm tưởng như Chúa hiểu hết tấm lòng của con. Con nghĩ là quyền năng của Chúa. Từ lúc đấy con về, con nghĩ con tha thứ hết cho chồng con. Và con còn gọi điện đó, điện đến cho người bạn mà muốn quen chồng con. Con bảo chị cảm ơn em, vì em đã giữ một khoảng cách như vậy, vì em sẽ không tiến gần hơn để cho chị được gần chồng và gia đình chị hạnh phúc hơn. Chị cảm ơn em và con tha thứ hết cho chồng con. Từ lúc đó vợ chồng con cứ đến lúc giờ ăn cơm con mở đài ra thì vợ chồng con cười với nhau, về chồng con chưa bao giờ ăn cơm gắp đồ ăn cho con, cứ gắp từng miếng một bỏ cho con, bảo em ăn đi. Và hôm nay á, con đến đây thì lại bảo về này, đi làm gì, anh mới đi hôm qua rồi mà lúc con cứ cố tình con đi, con bảo anh ở nhà anh bán cá bán mực, em không bán nữa. Em đi đến lòng thương xót thì không có Chúa em không sống được, và không có Chúa vợ chồng mình sẽ bỏ nhau. Nên hôm nay con đi thì vừa đến cổng nhà thờ, nhà con gọi điện đến bảo em cứ an tâm cầu nguyện đi, rồi anh bán hàng cho. Dạ, thưa cha, mỗi lần con đi đến đây là có bữa thì mắt con thâm bầm hết, con cứ đến con khóc với Chúa thôi. Mà con còn một ơn như thế này để con vững lòng tin hướng, là lúc con còn nhỏ ấy thì con có bị.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, năm nay con có mới 34 tuổi.
34 tuổi mà lập gia đình từ năm bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 18 tuổi.
18 tuổi lập gia đình mà chỉ được đúng 1 năm 1 tháng là hạnh phúc, còn lại là bao nhiêu ngày tháng trong nước mắt. Chồng thì mê bia hơn là mê vợ, mà đi gọi về là đánh là đập vợ như là đứa đầy tớ của mình vậy. Anh chị em tưởng tượng những gia đình ngày hôm nay mình gặp những khó khăn thử thách một chút, hãy chịu khó nhìn xuống đi. Đừng có nhìn lên bảo trời ơi cha ơi, gia đình người ta hạnh phúc như vậy, chồng con người ta, vợ con người ta như thế, sao mà gia đình con khổ quá thế. Này, chịu khó nhìn xuống đi. Hãy nhìn xuống đi. Nhìn xuống để thấy một người thiếu nữ 18 tuổi lập gia đình, mà bây giờ là 34 tuổi, gần 20 năm, mà toàn là nước mắt thôi. Mới được hạnh phúc cách đây có 1 tháng trời thôi.
Hả? Thưa cha, đánh đề nhiều lắm, con trả hàng mấy trăm triệu rồi đấy. Mà bây giờ là hết rồi, không còn đề đóm, con nhờ bài giảng của cha. Trong nhà con còn khuyên, em trai con mới nên khuyên được 2 tuần nay, em ơi, em đi lễ đi. Cha mong là nhờ Chúa Thánh Thần xuống trên cha, thì cha nói vậy rất đúng, bởi vì anh thử nhận ra, tại vì anh bỏ Chúa nên anh bị sa ngã nhiều như vậy. Nếu không có Chúa thì anh không biết là mình, anh em mình như thế nào, nên là em quay về đi. Còn anh sẽ lo anh đi lễ, bởi vì chỉ có Chúa mới cứu được anh lúc này. Mà thưa cha, nhà con làm ăn thì thua lỗ. Chứ mỗi lần con cầu nguyện thì cái giờ cầu nguyện lòng thương xót của con cảm giác như đó là giờ đón giao thừa của con.
Ví von tuyệt vời không? Tôi cũng chẳng nghĩ được cái như cô này. Mỗi lần tới giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót là giờ đón giao thừa. Giao thừa có nghĩa là cái giao thoa giữa cái mới và cái cũ. Tất cả cái cũ qua đi, cái gì xấu qua đi, bóng tối qua đi, để mới, để ánh sáng, để niềm vui nó tới. Mỗi lần lần chuỗi lòng Chúa thương xót, mỗi lần cầu nguyện lòng Chúa thương xót là một buổi giao thừa, là giờ giao thừa. Anh chị em nhớ kỹ, các bạn nhớ kỹ dùm như vậy. Ngay cả linh mục tu sĩ chúng tôi chưa chắc gì cảm nghiệm được như cô bé này, là mỗi lần con cầu nguyện lòng Chúa thương xót là giờ giao thừa. Nhìn xuống gia đình người ta nó khổ như vậy, trầm luân mà khổ ải như vậy, toàn là đắng cay nước mắt, hết đánh đập, hết nợ nần, rồi thì chửi rủa, rồi thì đủ mọi thứ tội tình nó đổ trên đầu một người vợ. Được mấy đứa con?
Dạ thưa cha, con được 3 cháu ạ.
Được ba đứa con như vậy mà cứ một mình phải nuôi cả 3 con rồi lo trả nợ cho chồng, rồi còn ăn những trận đòn của chồng, rồi chồng mê bia không dám ra gọi thì đánh, phải nhờ con nó đi gọi. Mà thằng con nó đi gọi: bố đừng đánh bia nữa, bố về với mẹ, thì còn sao mà giáo dục được con của mình. Anh chị em thấy, nhưng mà Chúa vẫn làm được. Làm cho bằng được, mày nghe một tai, rồi từ từ mày nghe 2 tai. Còn bây giờ mày vừa ăn mày vừa nghe. Ngày xưa mày đánh vợ mày, bây giờ mày phải đút đồ ăn cho vợ mày, được không? À, mà bắt đầu bảo đây là những giây phút hạnh phúc nhất của đời của cô ấy. Chúng ta thấy rằng đó, chính người vợ là người mà đi truyền loan tin mừng cho chồng của mình. Mỗi người chúng ta phải trở thành những người đi loan báo tin mừng trong chính gia đình của mình, với sự nhẫn nhục, với lời cầu nguyện, với hy sinh và đau khổ của cô ấy đã loan báo tin mừng được cho chồng. Và người chồng ấy lại loan báo tin mừng cho người em chồng cũng đang là sa đọa bỏ Chúa. Cứ như thế đi thưa anh chị em, cứ như thế đi rồi tin mừng sẽ đến khắp mọi nơi. Ta gửi tặng cho cô bé tấm ảnh là Thánh Gioan Phaolô 2 nha. Đây con. Rồi, đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót về tặng cho chồng của con nha. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho chúng con. À, cho con, cha con đây, cha đeo cho con cỗi chẳng hạt. Đây, đây, tặng cho con cỗi chẳng hạt. Và đây là cỗ cho chồng con nha. Đây, gửi cho chồng con một cỗ. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, mời bạn.
Con chào cha và cộng đoàn. Con là Giuse Maria Trần Quốc Huy, giáo sư Du Hòa, giáo phận Ba Mê Thuột. Hôm nay con lên làm chứng, con được ơn hiếm muộn Chúa ban cho con, nó được một đứa con.
Rồi, con tụi con lập gia đình bao nhiêu năm?
Thưa cha, con lập được 2 năm và vợ chồng con có lên Sài Gòn khám thì bác sĩ kêu là giờ chỉ có thụ tinh nhân tạo thì mới có con, nhưng mà chỉ được 50-50 thôi. Xong rồi hai vợ chồng con có xuống đây thì xin cha, rồi cha đập tay, cha ôm hai vợ chồng con. Cha kêu là không sao đâu, Chúa làm được hết, mọi sự Chúa làm được hết, các con cứ tín thác vào Chúa. Cái sau hai vợ chồng con về cứ tối là đọc kinh xong rồi khấn nguyện với Chúa, thì 2 tháng sau là vợ con có bầu, hôm nay được 3 tháng.
Làm sao mà chúng con biết được giáo điểm tin mừng mà vợ chồng chúng con dắt nhau từ Ban Mê Thuật đến đây?
Dạ thưa cha, là mẹ con hay coi lòng Chúa thương xót, rồi hai vợ chồng con xem trên mạng, coi địa chỉ, và hai vợ cho con bắt xe buýt xuống đây.
Đây cho tặng cho chúng con tấm ảnh lòng Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 nha. Mà chúng ta sẽ mừng kính vào ngày thứ Hai 22 tháng 10, thánh lễ vào lúc 5 giờ chiều. Mời anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ đến để tham dự thánh lễ. Xin Chúa chúc lành cho con. Mời cô. Quần đỏ, áo đen. Người ta thì áo đen, quần đỏ, cô thì quần đỏ áo đen.
Chào cha.
Cô ở đâu đến mà nó lạ thế?
Dạ, con xin chào cha và cộng đoàn, con bên Hà Lan ạ.
Bên Hà Lan. Rồi, cô tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con là Maria Vũ Thị Nhật Phượng, con 52 tuổi. Dạ.
Cô ở Hà Lan bao nhiêu năm?
Con ở Hà Lan là 38 năm ạ.
Cô được biết đến lòng Chúa thương xót từ bên Hà Lan như thế nào? Hôm nay cô quay về Việt Nam, cô làm chứng cho Chúa.
Dạ, cách đây lúc đó cha còn ở ngoài nhà thờ Chí Hòa. Con đã đến 2 lần mà con không được Chúa nhận lời của con. Rồi sau đó con về Hà Lan, con vẫn làm đi làm và tiếp tục nuôi các con của con. Rồi sau đó một sự biến cố công an việc làm của con nó trở ngại thì con có nhắn tin cho cha, và tuần đầu con chưa nhận được tin của cha, con buồn lắm. Rồi tuần thứ hai con lại nhắn tin tiếp, rồi con chưa thấy cái, rồi con cứ đứng chỗ trước ảnh cha Chúa lòng thương xót, còn bám chân Chúa, còn khóc, còn nói Chúa ơi, chú đừng có quên bố mẹ con của con, bởi vì cuộc sống của con rất là khó khăn, con phải nuôi ba đứa con của con. Thì lúc bấy giờ tự nhiên sáng hôm sau con cứ 3 giờ đêm mà con cứ tính theo 3 giờ đêm ở bên này, và 9 giờ đêm con cứ tính theo giờ 3 giờ con hay đọc kinh vào ban đêm. Thì con dậy con đọc kinh thì con thấy cái tin nhắn của cha, con mừng quá, con bảo vậy là Chúa nhận lời của con rồi. Con mừng quá rồi con báo tin cho mợ của con, là mẹ của con sống ở bên Đức. Rồi nhà con rất là vui mừng khi mà được Chúa nhận ơn như vậy. Xong con mừng, con không biết phải nói làm sao nữa. Thì lúc con bảo trời ơi, tại sao ơn của con nó lớn như thế này. Rồi con được ơn rất là nhiều. Ơn lớn nhất của con là lần đầu tiên con được về với đây với Chúa. Trong ngày hôm nay, con mới về ngày hôm qua, con đáp máy bay là lúc 10 giờ đêm, rồi nghỉ ngơi, rồi sáng ngày nay con tới đây. Con đến tới cộng đoàn, con cảm thấy như là một cái gia đình rất là hạnh phúc, mà người nghèo, người khổ, người ốm, người đau, người khỏe mạnh, người gì cũng có hết, con thấy hạnh phúc lắm. Lúc con chỉ biết ngồi khóc và con bảo vậy thì con còn hạnh phúc hơn rất là nhiều người. Con còn khỏe mạnh, con lo cho con của con. Vậy cho con cảm tạ ơn Chúa và cha và cộng đoàn đã cho con được về tới Chúa tại giáo điểm tin mừng này. Đó là ơn lớn nhất của trong lòng của con trong cuộc sống từ trước đến nay. Đó là
tôi gửi tặng cho cô đem đi Hà Lan nha. Thánh Giáo hoàng John Paul II, mời cô. Rồi cô đem luôn ảnh lòng Chúa thương xót đem đi Hà Lan để cô loan truyền. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và tràng chuỗi lòng Chúa thương xót. Những phương tiện để cô đi loan truyền lòng Chúa thương xót bên đất nước Hà Lan. Vì Hà Lan bên cô thì... Cô cho biết là Cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở bên Hà Lan có những buổi họp mặt đông và sốt sắng như thế này không?
Dạ, không có cha. Cách đây 2 tuần lễ thì tại vì con ở cái làng của con là có, làng của con rất là nhỏ, chỉ có bố mẹ con là người Việt thôi. Thế là mỗi lần mà lễ thì phải nhờ những người này người kia để nhắc nhở là có lễ lòng thương xót thì con mới được đi. Còn ngoài ra thì con không có tin tức gì hết. Rồi... thì nhờ như thế thì con mới được đến Cộng đoàn Công giáo Việt Nam thì cũng có tổ chức lễ lòng thương xót Chúa, mà nó chỉ là một cái phần nhỏ như vậy thôi, là chúng con đã hạnh phúc lắm rồi, là cả đất nước Hà Lan là gom về chỉ có được nhiêu đó thôi cha.
Rồi, cảm ơn cô nhiều, xin chúc lành cho cô. Tôi cũng đã một lần tính là được sang Hà Lan để mà loan truyền lòng Chúa thương xót, mọi sự đã sắp sẵn hết rồi. Nhưng mà đến giờ cuối là không có đi được. Lúc mà cha phụ trách bảo là hay là cha Long, cha ở bên Mỹ, cha giảng qua điện thoại, rồi con mở máy cho cả nhà thờ nó nghe. Bảo không được đâu, cha giảng thì phải giảng trực tiếp thì nó mới phấn khởi. Còn giảng mà qua điện thoại cả nhà thờ họ nghe thì không có phấn khởi lắm. Cho nên là tôi còn có nợ ở bên Hà Lan, chưa sang giảng lòng Chúa thương xót được. Bây giờ về đây thì không có đi được nữa. Bây giờ còn cô thì cô được ơn gì?
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con bỏ Chúa 20 năm.
Vô trời luôn, chào cha và cộng đoàn, con bỏ Chúa 20 năm. Cô bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 44.
44 là 24 tuổi cô đã bỏ Chúa. Cô tên gì, ở đâu và làm gì?
Con là Maria Đáp, con ở Thanh Hóa. Con nông thôn.
Vâng, nông thôn. Mà nhờ đâu mà sau 20 năm bỏ Chúa cô đã được ơn quay trở về với Ngài?
Hôm hồi tháng 7 năm ngoái, anh trai con vô giáo điểm tin mừng, Rồi con mang đài về, rồi con mượn về, con nghe. Con nghe rồi con từ 20 năm con ốm lắm. Con lấy chồng lên lương. Lúc mô con cũng ốm thuốc, chỉ có thuốc thôi. Sau hôm ấy con nghe cái đài xong rồi con khóc xong. Rồi con ngồi lên, con bảo thôi khóc đấy, con có sưng mắt, họ lại tiếng vợ chồng cãi nhau. Thì con không khóc nữa. Con ngồi lên thì người con tự nhiên nhẹ đi đến 5 cân đấy cha. Chứ rồi thanh thản lắm, đầu con không còn thứ gì cái xấu xa trong đầu nữa, như tờ giấy trắng ạ. Sau con mừng, con cứ nhảy tung tăng lên, con mình trong nhà con bảo không còn ngại. Con cứ đi vô, con đi ra, con biểu trời ơi không biết rằng tự nhiên người con đi mô 5 cân đó. Mà sạch trơn từ đầu xuống đến chân, con chẳng còn ốm đau chi từ ngày đến chờ cha. Thế sau cứ như có người dắt con đi đến nhà ấy, cô nó ngoại đạo, cô bị ung thư ra. Ung thư vòm họng, cô mới đi xạ về, hai cái bên họng đi hắn thấm như miếng thịt luộc. Sau rồi con đem đài với lại một quyển sách, với lại một cái vòng chuỗi con cho cô nữa. Rồi con cho cô nữa số điện thoại của cha. Cô nhắn tin cho cha, xong rồi 3 ngày sau con lên con thấy cô ăn được cơm. Và còn hôm đầu cô mới đi xạ về, nước bọt cũng không nuốt được cha. Mà hôm 28 tháng 12 rồi chồng con bị tai nạn, bị dập não. Rồi đến bệnh viện thì bác sĩ bảo 50-50. Nhưng mà con cũng bình tĩnh lắm. Rồi con đọc kinh cầu nguyện từ lúc 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Rồi con biểu con gái con nhắn tin cho cha. Gần sáng cha nhắn lại thì chồng con cũng tỉnh. Rồi cứ chồng con bị liệt như nửa người. Nhưng mà con cũng cứ cầu xin. Rồi cứ chồng con dần dần cứ ngày một tiến triển. Lần nay chồng con khỏi khỏe. Hôm qua con mang đi bệnh viện Chợ Rẫy chụp lại thì đầu chồng con khỏi hẳn rồi.
Hallelujah. 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 Các bạn thấy ngày hôm nay giáo hội đang nói đến việc gọi là tái truyền giáo, tức là những người có đạo họ đã bỏ đạo, họ đã xa Chúa, bây giờ phải truyền giảng tin mừng lại cho những người đó, gọi là tái truyền giáo. Ngày xưa cánh đồng truyền giáo mênh mông, có nơi 90% là Công giáo, bây giờ chỉ còn lại có 10%. Miếng đất nước Công giáo ngày xưa bây giờ, nên phải truyền giáo lại cho những vùng đó. Đây là một trong những trường hợp mà tại giáo điểm tin mừng Chúa đang làm công việc tái truyền giáo. Rất nhiều người 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm đã bỏ Chúa, nhưng chỉ nhờ một cái phương tiện truyền thông là máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Như cô ấy vừa mới nói, nhân chứng, vật chứng đang đứng sờ sờ trước mặt chúng ta đây. Ai còn thắc mắc thì cô ấy cho số điện thoại, email và địa chỉ để đến mà hỏi có đúng hay không. Là 20 năm cô ấy bỏ Chúa nhờ cô ấy nghe cái máy này, và cô ấy đã khóc về sau cô ấy sợ là khóc quá nó sưng mắt lên, tưởng vợ chồng đánh nhau, cô ấy không dám khóc nữa. Và một cái điều mà không biết là anh em nghe máy có bao giờ cảm nhận không, đó là cô ấy nhảy tưng lên, cô ấy nhảy tưng lên. Có bao giờ anh chị em ngồi nghe máy mà rồi cô nhảy tưng lên không? Có không? Có. Đó là cái niềm vui mà chỉ có Chúa mới có thể ban cho mình được cái niềm vui đó. Tôi tặng cho cô cái máy này. Nhiệm vụ của cô là cô đi loan báo cho những người đau bệnh. Rất nhiều người đau bệnh đang cần cái món quà này mà chúng tôi không thể nào trao hết được. Xin anh chị em thương mà giúp chúng tôi mỗi người một tay. Gia đình nào có người bệnh, thay vì mình đến mình tặng cam, tặng sữa cho họ hay tặng đường cho họ thì ăn nó cũng hết, bệnh vẫn hoàn bệnh. Nhưng tặng cho họ cái máy này, như cô ấy vừa mới nói, là không uống nước được, nước miếng cũng không nuốt được, nước bọt cũng không nuốt được, mà bây giờ đã ăn được nhờ nghe giảng và cầu nguyện với cái máy này, một người ngoại đạo. Thì xin anh chị em cùng với chúng tôi làm công việc này. Và các bệnh viện lớn ở Sài Gòn dường như là chúng tôi gửi tặng gần hết những bệnh viện lớn. Còn bao nhiêu những bệnh viện khác, bao nhiêu những người bệnh, mỗi nhà nào chẳng có người bệnh, mà thế nào mình chẳng đi thăm. Thôi chị em ráng bớt một chút xíu tặng cho họ cái máy đi. Được không? Được không? Đây, tôi gửi tặng cho quý máy 300 bài giảng. Và đây là ảnh Thánh John Paul II nha. Xin Chúa gìn giữ cô trong lòng thương xót của Ngài mãi mãi.
Dạ, con chào cha, chào cộng đoàn ạ. Hôm nay con vào đây lần thứ hai. Thì con là người ngoài đảo. Hôm nay đoàn của con đến chiều quá, đến giờ là mưa to lắm. Con là đi lần thứ hai vừa 15 tháng 7. Con được Chúa chữa lành cho con ba bệnh là...
Ba bệnh, cô tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên là Hồ Thị Lý ạ, ở Nghệ An, quê ở năm nay 46 tuổi.
Cô đạo gì?
Không có đạo.
Cho một chàng tay hoan hô, cô không có đạo. Ở Nghệ An, và bây giờ được ba ơn, ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất, con năm dạy viện tỉnh là bác sĩ chỗ con đi ra viện Hà Nội, con lại không đi. Đó là con rủ một chị là ở bên đảo là bỏ chỗ 40 năm. Rồi con nói chị ơi, về ta đi Cha Long. Rồi là con đi, hai chị em rủ chắc đi là trời mưa to lắm. Rồi là con vào để đi được Cha đặt tay hai lần. Là con là về nội về hồ là bệnh thải hóa đốt sống 52 ngày vậy Vĩnh, là không được một cái chứ cả. Nhưng bỏ Cha Long là chỗ chữa lên cho rồi.
Cô ấy bệnh thoái hóa cuộc sống bao nhiêu năm, cô đi bệnh viện mãi không khỏi. Cô mới rủ một người bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ, 40 năm ạ.
Một người không đạo, rủ người bỏ đạo, đến với đạo. Cho thấy đấy là loan báo tin mừng đấy. Mà Chúa dùng người biệt, tôi thấy những chứng nhân đây đây, Chúa lại dùng người không đạo để mà truyền đạo cho người bỏ đạo, cho người chưa biết đạo, cho người chối đạo. Đó là cái cách mà chỉ có Chúa mới làm được, chứ còn con người ta chẳng sức nào làm được. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai nữa là con về nói anh ơi, anh bị đi khám bác sĩ là bị tim này, phổi này, anh như đấy thôi. Em để thằng chị để em đi vào tà ơn Chúa. Cảm ơn Cha, để thôi em để vô nhờ Chúa là và Cha là cộng đoàn cầu nguyện cho anh cho. Cho anh đừng có đi bệnh viện tốn tiền mà anh khẩu anh có tắt đó. Dạ. Rồi một bà bị tai biến nhiều năm, có hai đứa con là đang nằm một chầu cùng hai ông bà là đem ra đi tụi con. Nói bé ở nhà là chăm sóc em đi để bố đứa mẹ đi thua. Đi vô gặp Cha Long để nhờ là Chúa chữa lành cho mẹ, để mẹ chăm sóc hai đứa em. Dạ.
Hiểu chết liền. Là cô ấy, sau khi mà cô đã được ơn chữa lành, cô đã giúp một người 40 năm quay về, và cô dẫn một người, đây, đây là một người cô dắt lên, một người không có đạo. Đấy, cho thấy lòng thương xót của người Samaria nhân hậu, người không có đạo. Đây, đây, quay xuống, đây là ai?
Anh trai của cô ạ.
Đây là người anh trai của cô ấy bị bệnh, và anh dắt cô ấy đến, và một bà không có đạo, mà bà này là có hai đứa con bị bại liệt, mà cô ấy không biết giúp bằng cách nào, cho nên là cô ấy đưa bà ấy đến, phải không? Bà ấy bao nhiêu tuổi? Bà bao nhiêu tuổi?
65.
Vâng, bà ấy 65 tuổi, bà ấy bị như thế này, rồi hai đứa con cũng bị bại liệt như thế đó, mà bà ấy ráng lết cái tấm thân tàn của bà ấy đến đây để cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Chúng ta thấy hình ảnh người ngoại đạo mà đưa những người đau ốm bệnh tật đến với lòng thương xót của Chúa. Còn những người có đạo mình đã đưa được ai đến với lòng thương xót Chúa chưa? Mỗi người tự suy nghĩ và trả lời trước mặt Chúa cái câu trả lời này. Cha tặng cho con cái máy. Vâng, lại thêm mà cố lại dẫn thêm một người bạn có đứa em nhỏ. Rồi hai người bị ung thư, tức là cô dẫn đủ thứ những người ốm đau bệnh hoạn thật nguyện đến với lòng thương xót Chúa. Tôi tặng cho cô cái máy 300 bài giảng.
Con có rồi ạ.
Có rồi.
Đặt được Cha tặng cho con một cái, con về chỗ bàn môn. Nữa là như cái này là con xin lại gửi lại Cha để nhờ.
Không, bây giờ cô cho bạn cô mượn, tôi cho nó luôn khỏi đòi, tôi cho cô cái mới. Rồi, con dắt mấy người này xuống nha. Rồi, nếu mà ông rồi Có máy nghe giảng chưa?
Dạ, con chưa.
Con muốn lấy không?
Dạ, cầu anh cho cả tặng thì con cũng người xin à.
Cho tặng thì con xin ạ. Rồi, đây. Rồi, đây tôi tặng cho anh cái máy về anh nghe nha. Rồi, còn bạn nào khác mời như bạn đây. Rồi, anh lên chưa? Chưa. Rồi, đây. Đi chung à? Hả? Được ơn gì?
Rồi.
Ơn gì? Từ. Vậy anh được ơn gì mau lên.
Tôi chào cha, chào cộng đoàn. Con Paulo và con Thầy, con ở giáo xứ Di Hòa. Con được ơn trở về với Chúa.
Anh được ơn về với Chúa anh bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 33 tuổi.
Anh bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ, 10 năm.
Vâng, chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để cho một người đã 10 năm bỏ Chúa được ơn quay trở về. Nhờ đâu mà 10 năm anh bỏ Chúa anh được ơn quay trở về?
Dạ, do biến cố điện nó giật.
Điện nó giật anh?
Dạ.
Như thế nào?
Điện cao thế nó phóng nó giật, tức là đưa vô bác sĩ. Bệnh viện Đắk Lắk nó trở đi Sài Gòn chứ chết 50-50 rồi. Thế là mẹ mới nhắn tin nhờ cha với cộng đoàn cầu nguyện. Nên giờ con mới được về.
Một người 10 năm bỏ Chúa mà ta gọi là thằng này gọi là bị điện giật nó mới quay trở về với Chúa. Chứ còn mà ai giật nó cũng không quay về với Chúa. Chỉ có điện giật thì nó mới chịu quay về. Chứ bất cứ ai giật nó cũng cứ không quay về. Và Chúa phải dùng mày cỡ nào tao cũng chơi. Tao cho điện cao thế nó giật nó mới chết chứ. Mà điện thường là đủ chết rồi. Điện cao thế giật là nó chết 50-50. Mà được cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Nó được khỏi và hôm nay anh ấy quay về với Chúa. Tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đấng mà anh đã bỏ ngày 10 năm để anh đừng bao giờ anh bỏ ngày nữa nha. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là mà chàng cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa để anh đi về anh loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác nha.